Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 13 tháng 8 năm 2022. Người từng đứng đầu công an quận Tây Hồ của Hà Nội vừa phải ra tòa với cáo buộc nhận hối lộ để chỉ đạo thuộc cấp thả một tội phạm tình nghi đang bị bắt giam. Cùng với hai người khác, vị đại tá công an này bị xét xử về tội tha người trái pháp luật. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Nối gót châu Âu, Campuchia chặn nhập khẩu mì gói Việt Nam chứa chất cấm. Tập trận của Trung Quốc quanh Đài Loan mang lại cơ hội do thám cho Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Trump phản bác phóng sự của Washington Post về vũ khí hạt nhân trong vụ khám nhà ông của FBI.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế Việt Nam vừa gửi văn bản cho các cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc và đề nghị tăng cường nghiên cứu việc sản xuất thuốc điều trị và vaccine phòng chống bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới, tiếp cận nguồn cung cấp nguyên liệu làm thuốc và nhập khẩu về Việt Nam để chủ động trong việc nghiên cứu và sản xuất. Yêu cầu của Cơ quan Y tế Việt Nam được đưa ra giữa bối cảnh Hoa Kỳ vào tuần trước tuyên bố dịch đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, khi nước này ghi nhận hơn 6.600 trường hợp mắc bệnh. Tính cho đến ngày 12 tháng 8, số ca nhiễm bệnh tại Mỹ đã lên đến hơn 10.000 người. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với bệnh đậu mùa khỉ. Theo hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh đậu mùa khỉ của Bộ Y tế Việt Nam, các thuốc chứa dược chất Tecovirimat, Brincodovir, Cidofovir, Probenecid là các thuốc được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo sử dụng, và vaccine đậu mùa khỉ đã được cấp phép lưu hành tại một số quốc gia. Vì vậy, cục này đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc cần phải tăng cường nghiên cứu và chủ động liên hệ với các cơ sở nước ngoài để tiếp cận nguồn cung thuốc theo nhu cầu. Cục Quản lý Dược cho biết sẽ ưu tiên tối đa trong việc cấp đăng ký lưu hành, cấp phép nhập khẩu các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên. Bệnh đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm cấp tính xuất phát từ châu Phi, có khả năng gây thành dịch do virus đậu mùa ở khỉ gây ra và lây truyền từ động vật sang người. Thời gian ủ bệnh của bệnh đậu mùa khỉ là từ 6 đến 13 ngày, nhưng cũng có thể tăng lên từ 5 cho đến 21 ngày. Các triệu chứng phổ biến nhất của bệnh là sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, năng lượng thấp và sưng hạch bạch huyết. Hầu hết người nhiễm bệnh đều phục hồi sau vài tuần, nhưng vẫn có nguy cơ bệnh diễn tiến nặng, khả năng tử vong cao ở người có tiếp xúc lâu dài với virus, ở trẻ em hoặc người có hệ miễn dịch kém. Tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch đậu mùa khỉ ở Hoa Kỳ và trên thế giới hiện nay đang dẫn đến tình trạng khan hiếm vaccine phòng chống bệnh này. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 8 công bố thay đổi cách tiêm phòng vaccine đậu mùa khỉ bằng cách tiêm dưới da thay vì tiêm sâu để tăng gấp 5 lần số người được tiêm chủng với cùng số lượng vaccine mà không ảnh hưởng đến tính an toàn hay hiệu quả của vaccine. Bằng cách này, Mỹ có thể tăng số lượng liều vaccine trong kho dự trữ quốc gia từ 441.000 liều lên hơn 2,5 triệu liều. Cho tới nay, đã có hơn 30.000 trường hợp mắc bệnh và 12 trường hợp tử vong được ghi nhận trên toàn thế giới sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu vào ngày 24 tháng 7. Việt Nam cho tới nay chưa ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nào và được đánh giá là khu vực có mức nguy cơ xâm nhập bệnh từ thấp cho đến trung bình.
Người từng đứng đầu công an quận Tây Hồ, Hà Nội hôm 12 tháng 8 đã phải ra tòa với cáo buộc đã nhận hối lộ để chỉ đạo thuộc cấp thả một tội phạm tình nghi đang bị bắt tạm giam. Tuy nhiên, ông này nói mình không có tội và cáo buộc cấp dưới khai không trung thực. Nếu bị kết tội thì Đại tá Phùng Anh Lê, trưởng Công an Tây Hồ, đồng thời là trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội, sẽ đối mặt với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù, Trước đó, ông Lê đã bị cắt hết mọi chức vụ và bị khai trừ ra khỏi đảng. Cùng ra tòa với ông Lê còn có 3 người là cấp dưới của ông ở công an quận Tây Hồ, bao gồm Nguyễn Đức Châu và Vũ Công Ngọc, lần lượt là đội trưởng và đội phó đội cảnh sát hình sự, và Lê Đình Trung, phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. 3 người này bị xét xử về tội tha người trái pháp luật. Theo cáo trạng thì số tiền mà ông Lê đã được lót tay để thả người là 110 triệu đồng, theo tường thuật của báo chí trong nước. Hồ sơ vụ án cho thấy một vụ bắt giữ người cướp của đã xảy ra vào năm 2016 với thủ phạm là Nguyễn Hữu Tài. Sau khi nạn nhân ra trình báo, Nguyễn Hữu Tài đã đến công an quận Tây Hồ đầu thú và bị phó trưởng công an quận Tây Hồ ký quyết định bắt tạm giam. Sau đó vợ của Tài đã tìm cách kết nối với một người họ hàng của ông Phùng Anh Lê để nhờ giúp thả chồng của bà ra. Người họ hàng này đã tìm gặp ông Lê và được ra giá 110 triệu đồng để được hòa giải với bị hại thay vì bị xử lý hình sự theo quy định. Sau khi gia đình Nguyễn Hữu Tài giao đủ số tiền này, ông Lê đã chỉ đạo cho các thuộc cấp là các ông Châu, ông Ngọc đem hồ sơ đến cho ông xem xét. Sau khi xem xét, ông Lê cho rằng chứng cứ còn yếu để tạm giữ, nên ra lệnh cho ông Trung, người đang trực canh giữ tội phạm, thả người, theo hồ sơ vụ án được báo Đại Đoàn Kết dẫn lại. Cả 3 thuộc cấp này đều khai tại cơ quan điều tra là họ đã thả người theo quyết định của ông Lê, và họ không thể cưỡng lại được vì ông Lê là thủ trưởng của họ. Mặc dù Nguyễn Hữu Tài sau đó đã hòa giải và bồi thường cho nạn nhân để đóng lại vụ việc, nhưng đến tháng 1 năm 2021, Công an Hà Nội phát hiện đã để lọt sổ Nguyễn Hữu Tài. Cơ quan này đã lật lại hồ sơ và khởi tố Tài cùng 4 đồng phạm về tội cướp tài sản. Tài đã bị Tòa án Hà Nội tuyên 24 tháng tù và tháng 4 cùng năm. Đến tháng 9, Đại tá Phùng Anh Lê cùng các thuộc cấp thả người đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố bắt tạm giam. Theo cáo trạng thì trong khi cả 3 thuộc cấp của ông Lê đều thành khẩn nhận tội, bản thân ông Lê một mực chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới và ngụy tạo bằng chứng hòng thoát tội. Tại phiên tòa vào ngày 12 tháng 8, ông Lê đã phủ nhận có nhận số tiền 110 triệu, đồng thời cho rằng không có ai liên hệ để nhờ ông giúp thả nghi phạm và thậm chí ông còn không biết có một nghi phạm tên là Nguyễn Hữu Tài đang bị tạm giữ, theo tường thuật của Trang Diên. Trước lời khai của các bị cáo khác và của những người liên quan tại công an quận Tây Hồ, vốn đều khẳng định chính ông Lê đã chỉ đạo thả người. Ông Lê cáo buộc các thuộc cấp khai không trung thực và muốn hại ông vì có mâu thuẫn với ông. Nếu không có bị cáo, trách nhiệm lần lượt thuộc về các bị cáo khác. Nhưng khi đưa bị cáo lên làm chủ mưu, những người khác sẽ có vai trò thấp hơn, ông Lê được trang Vietnamnet dẫn lời nói khi tự biện hộ tại tòa. Màn kịch dựng lên đổ tội cho tôi không chu đáo, không phải thực sự khách quan nên có mâu thuẫn, ông Lê nói thêm. Do đó, người cựu thủ trưởng công an quận này yêu cầu tòa đình chỉ xét xử, trả tự do cho ông vì cáo trạng xuất phát từ lời khai một chiều, không có bằng chứng. The Voice of America,
VOA. Thương vụ Việt Nam tại Campuchia vừa thông báo về việc giới hữu trách nước này sẽ kiểm tra và ngăn chặn nhập khẩu mì ăn liền của Việt Nam có chứa chất cấm ethylene oxide, viết tắt là EO. Theo sau cảnh báo của Liên minh châu Âu về việc thu hồi hoặc trả lại các loại mì của Việt Nam có chứa chất độc hại này. Trước đó, tờ Khmer Times dẫn lời ông Phan Uyên, Tổng cục trưởng Tổng cục Bảo vệ Người tiêu dùng Cạnh tranh và Chống gian lận, KPR của Campuchia nói, nếu phát hiện những loại mì này trên thị trường Campuchia, KPR sẽ có biện pháp thu hồi. Cục trưởng của Campuchia cho biết thêm rằng, Tổng cục Hải quan nước này sẽ chỉ đạo cơ quan hải quan tại địa phương xếp loại những sản phẩm này là mặt hàng rủi ro và các sản phẩm mì nhập khẩu sẽ phải có giấy chứng nhận không chứa ethylene oxide. Động thái của Campuchia diễn ra sau khi hàng loạt các nước EU cấm một số loại mì ăn liền và bánh phở khô của Việt Nam vì vi phạm quy định về an toàn thực phẩm của EU. Cụ thể, Đức gửi cảnh báo sản phẩm mì ăn liền hương vị gà và hương vị cà ri của công ty cổ phần thực phẩm Á Châu có chứa chất cấm ethylene oxide vượt ngưỡng quy định của EU. Ba Lan cảnh báo sản phẩm mì ăn liền vị gà của công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam Vform và trả lại lô hàng. Malta cảnh báo sản phẩm bánh phở hiệu Nguyễn Gia vì lý do bánh phở này được sản xuất từ gạo biến đổi gen bất hợp pháp nên nước này đã thu hồi sản phẩm. Ngay sau đó, Vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Công thương Việt Nam vào ngày 22 tháng 7 nói, trong 3 trường hợp bị cảnh báo, thì chỉ có một trường hợp được xác định là có mức EO vượt ngưỡng quy định của EU, đó là sản phẩm mì ăn liền hương vị gà và hương vị cà ri của công ty cổ phần thực phẩm Á Châu. Bộ này cho biết mặc dù ngưỡng giới hạn cho phép về EO chưa được quy định trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của Việt Nam, nhưng kể từ khi xuất hiện các cảnh báo liên quan đến sản phẩm của Việt Nam trong năm 2021, giới hữu trách Việt Nam đã bắt đầu kiểm soát mức ethylene oxide trong thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của châu Âu.
Công an Việt Nam lần đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc với 4 sĩ quan vừa nhận nhiệm vụ tại một buổi lễ trao quyết định có sự hiện diện của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm 12 tháng 8. Trong đó có một trung tá sẽ làm việc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc và 3 sĩ quan còn lại tham gia phái bộ của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan thuộc Phi Châu, báo Công an Nhân dân cho biết. 4 người này nằm trong số 8 sĩ quan công an Việt Nam đã được Liên Hiệp Quốc kiểm tra và xét đủ điều kiện tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Đại tá Đào Xuân Lân, Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc cho biết tại buổi lễ. Cũng theo lời cơ quan này thì đến nay đã có 23 sĩ quan công an Việt Nam tham gia đào tạo, huấn luyện và đăng ký ứng tuyển các vị trí trong các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, nhưng chỉ mới có 8 người được chọn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói tại buổi lễ rằng việc Việt Nam cử lực lượng mũ nồi xanh là công an sẽ góp phần nâng nửa hình ảnh, vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Việt Nam nói chung, lực lượng công an nhân dân nói riêng trong việc đảm bảo hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Ông Phúc đề ra mục tiêu sắp tới cho công an Việt Nam là sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ ở cả cấp độ phái bộ và cấp độ hoạch định chính sách, chiến lược tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, cũng theo báo Công an Nhân dân. Về phần mình, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết Việt Nam phấn đấu cho đến năm 2025 sẽ đưa khoảng 40-50 cán bộ công an tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Quân đội Việt Nam đã tham gia vào sứ mạng hòa bình của Liên Hiệp Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên công an Việt Nam tham gia. Trong số 4 sĩ quan được chọn lần này có Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, người sẽ làm chuyên gia phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tại Bộ phận Cảnh sát, Cục Hoạt động Hòa bình, Ban Thư ký Liên Hiệp Quốc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trên mạng xã hội hôm thứ Sáu 12 tháng 8 rằng vấn đề vũ khí hạt nhân là một trò bịp. Đáp lại một phóng sự của tờ Washington Post viết rằng các nhân viên FBI đã tìm kiếm các tài liệu về vấn đề hạt nhân trong một cuộc khám nhà của ông Trump ở Florida hồi đầu tuần này. Không rõ FBI có thu được những tài liệu như vậy tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach hay không, tờ Washington Post viết. Reuters không thể kiểm chứng ngay về bài phóng sự. Hôm 11 tháng 8, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đề nghị một thẩm phán công bố lệnh cho phép FBI khám xét Mar-a-Lago sau khi cựu Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa coi cuộc khám xét là động trả đũa chính trị. Vào sáng 12 tháng 8, ông Trump nói trên nền tảng truyền thông xã hội mới ra đời Truth Social của ông rằng vấn đề vũ khí hạt nhân là một trò bịp. Đánh đồng chuyện này với những vấn đề gây tranh cãi có liên quan đến Nga, cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller và hai bản luận tội ông. Ông Trump bày tỏ quan điểm, xin trích. Vẫn lại dính dáng đến những hạng người nhếch nhác đó, hết trích. Ông Trump không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để củng cố cho lời nói của ông về trò bịp hoặc cho tuyên bố của ông cho rằng có lẽ đã có chuyện gài bằng chứng để đổ vấy cho ông. Vẫn là ông Trump nói trên Truth Social, xin trích. Tại sao FBI không cho phép luật sư của chúng tôi hoặc những người khác được có mặt khi họ lục soát các khu vực tại Mar-a-Lago? Hết trích. Việc khám xét nhà của ông là một phần cho cuộc điều tra xem ông Trump có mang một cách bất hợp pháp các hồ sơ ra khỏi Nhà Trắng khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2021 hay không. Bộ Tư pháp cho là trong đó có một số hồ sơ thuộc diện mật. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của Hoa Kỳ và là người được Tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ bổ nhiệm, nói trong một cuộc họp báo hôm 11 tháng 8 rằng chính ông duyệt cuộc khám xét. Bộ Tư pháp cũng tìm cách công bố danh sách các vật phẩm đã bị thu giữ, mặc dù một số mục đã bị xóa đi. Ông Garland phát biểu, xin trích. Bộ rất cẩn trọng khi đưa ra quyết định như vậy. Trong trường hợp có thể được, chuẩn mực thông thường là tìm những cách điều tra ít có tính can thiệp hơn thay cho một cuộc khám xét, và cố thu hẹp phạm vi bất kỳ cuộc khám xét nào khi phải làm như vậy. Hết trích. Việc ông quyết định công khai xác nhận về cuộc khám xét là điều rất bất thường. Các quan chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ thường không thảo luận về các cuộc điều tra đang diễn ra để bảo vệ quyền của người dân. Nhưng trong trường hợp này, chính ông Trump đã thông báo về cuộc khám xét trong một tuyên bố vào tối ngày 8 tháng 8. Ông Garland cho biết Bộ Tư pháp đã đề nghị công khai chat khám xét trên cơ sở là chính cựu Tổng thống đã công khai xác nhận về cuộc khám xét, các tình huống liên quan và lợi ích đáng kể của công chúng đối với vấn đề này.
Các cuộc tập trận lớn kéo dài của Trung Quốc xung quanh Đài Loan mở ra cơ hội cho Hoa Kỳ và các đồng minh thu thập thông tin tình báo. Các nhà ngoại giao và các nhà phân tích an ninh khu vực nói rằng 4 ngày tập trận cường độ cao hồi tuần trước và các cuộc diễn tập mở rộng trong tuần này tạo cơ hội để nhiều bên có thể quan sát, đánh giá kỹ lưỡng các tên lửa mà Trung Quốc sẽ sử dụng để đánh bật quân đội nước ngoài can thiệp vào bất kỳ cuộc xâm lược nào trong tương lai, cũng như quan sát đánh giá các hệ thống chỉ huy, điều khiển và thông tin liên lạc. Và trên mặt trận tình báo chiến lược, các cuộc tập trận cung cấp manh mối về khả năng Trung Quốc phong tỏa đảo Đài Loan. Đó có thể là màn dạo đầu của một cuộc xâm lược hoặc có thể là biện pháp thay thế cho một cuộc xâm lược. Trong cuộc tập trận, Trung Quốc lần đầu tiên đã bắn tên lửa đạn đạo bay qua Đài Loan, cũng như thực hiện các cuộc tấn công mô phỏng trên không và trên biển vào các tàu trên bờ biển phía đông của Đài Loan. Tuy thừa nhận là đang có các hoạt động thu thập dữ liệu, song hai quan chức quân đội Hoa Kỳ nói thận trọng rằng ít có khả năng các cuộc tập trận này lại đem đến cơ hội thu thập thông tin tình báo chuyên sâu mà chỉ có trong các cuộc diễn tập khác không ồn ào trên báo chí. Một trong hai quan chức giấu tên nói rằng ít có khả năng là Trung Quốc lại thể hiện ra các chiến thuật và chiến lược tốt nhất của họ trong các cuộc tập trận mà họ biết là đang bị theo dõi chặt chẽ. Hai quan chức Mỹ nói rằng hầu hết các hệ thống và tên lửa mà Trung Quốc sử dụng dường như đều là những loại mà Mỹ và các đồng minh biết cả rồi. Vì vậy không chắc là các bên có thể thu thập thêm được bao nhiêu thông tin về khả năng của chúng trong vài tuần qua. Hai quan chức quân sự Mỹ cho biết sẽ phải mất thời gian để đánh giá, phân tích bất kỳ thông tin tình báo nào thu thập được. Dẫn hai quan chức Mỹ nói rằng tuy các cuộc tập trận dường như cho thấy Bắc Kinh có thể điều phối các lực lượng quân sự của họ ở trên không, trên bộ và trên biển, song các cuộc tập trận cũng chỉ có thể cho thấy được phần nào vì không có kẻ địch thực sự đánh lại trong các cuộc tập trận. Hai viên sĩ quan Mỹ lấy ví dụ các hành động của Nga ở Crimea vào năm 2014 và ở Syria trong vài năm qua. Chính những hoạt động đó cho phép Hoa Kỳ cố gắng tìm hiểu và hiểu được khả năng quân sự của Moscow. Hoa Kỳ từng tin chắc rằng các lực lượng Nga sẽ có thể chiếm Kiev trong vòng 2 đến 3 ngày, nhưng họ đã dự báo sai. Cho tới nay, Lầu Năm Góc vẫn không thay đổi đánh giá của họ rằng Trung Quốc sẽ không đủ khả năng quân sự để tiến hành một cuộc xâm lược Đài Loan thành công trong 5 năm tới. Và vị quan chức số 3 trong Lầu Năm Góc nói hôm 8 tháng 8 rằng bất chấp các cuộc tập trận của Trung Quốc, Hoa Kỳ vẫn không thay đổi quan điểm rằng Trung Quốc không có khả năng cố gắng và dùng hoạt động quân sự để chiếm được Đài Loan trong 2 năm tới.
Theo một bản tin độc quyền của Reuters, Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA vừa bắt đầu các cuộc thảo luận kỹ thuật sơ bộ với hãng SpaceX của ông Elon Musk có thể dẫn đến việc tạm thời sử dụng các tên lửa đẩy của hãng này sau khi cuộc xung đột ở Ukraine khiến cho phương Tây không dùng tên lửa Soyuz của Nga nữa. Với mặt tin độc quyền của Reuters cho hay, hãng tư nhân của Mỹ, đối thủ cạnh tranh của hãng Ariane Space ở châu Âu, hiện trở thành ứng cử viên quan trọng cho việc lấp chỗ trống tạm thời trong các hoạt động phóng hàng lên không gian, bên cạnh các ứng cử viên Nhật Bản và Ấn Độ. Nhưng các quyết định cuối cùng hiện phụ thuộc vào lịch hoạt động của tên lửa Ariane 6 của châu Âu. Việc sử dụng tên lửa này đã bị hoãn lại và lịch trình hoạt động của nó vẫn chưa có gì rõ ràng. Tổng giám đốc ESA Joseph Archbacher nói với Reuters, xin trích, tôi có thể nói rằng có hai lựa chọn rưỡi mà chúng tôi đang thảo luận. Một là SpaceX thì rõ rồi, một lựa chọn nữa có thể là Nhật Bản. Ông nói thêm rằng, xin trích, Nhật Bản đang chờ chuyến bay đầu tiên của tên lửa thế hệ tiếp theo của họ. Một lựa chọn khác có thể là Ấn Độ. Tôi có thể nói rằng SpaceX thực sự có hoạt động nhiều hơn cả trong số đó và chắc chắn đó là một trong những tên lửa đẩy dự phòng mà chúng tôi đã cân nhắc. Hết trích. Ông Archbacher cho biết các cuộc đàm phán vẫn ở giai đoạn thăm dò và mọi giải pháp dự phòng sẽ chỉ là tạm thời. Ông nói, xin trích, chúng tôi tất nhiên cần đảm bảo rằng các tên lửa đó phải phù hợp. Nó không giống như chuyện nhảy lên xe buýt. Hết trích. Ông nói thêm rằng, xin trích, ví dụ giao diện giữa vệ tinh và tên lửa đẩy phải phù hợp và phải đảm bảo là các thiết bị được phóng lên không bị ảnh hưởng bởi những sự rung lắc lạ thường trong quá trình phóng. Chúng tôi đang xem xét khả năng tương thích kỹ thuật này, nhưng chúng tôi chưa đề nghị các bên đưa ra bản chào giá thương mại nào. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng sẽ có một lựa chọn để đưa ra quyết định về việc đề nghị đưa ra một bản chào giá thương mại chắc chắn. Hết trích. Việc Nga xâm lược Ukraine đã dẫn đến hệ quả chính trị là tên lửa Falcon 9 của hãng SpaceX được lợi. Giờ đây, tên lửa này có thêm nhiều khách hàng khác là những bên đã cắt đứt quan hệ với ngành vũ trụ ngày càng bị cô lập của Moscow. Công ty Internet vệ tinh OneWeb, đối thủ cạnh tranh với hãng Internet vệ tinh Starlink của SpaceX, đã đặt trước ít nhất một cuộc phóng Falcon 9 vào tháng 3. Hãng này cũng đã đặt trước một cuộc phóng do Ấn Độ thực hiện. Hôm 8 tháng 8, hãng Northrop Grumman đã đặt hàng 3 cuộc phóng bằng Falcon 9 để vận chuyển hàng hóa của NASA đến trạm vũ trụ quốc tế, trong khi NASA đang thiết kế một phiên bản mới của tên lửa Antares. Trước đây, tên lửa này có động cơ do Nga sản xuất, nhưng Moscow đã thu hồi các động cơ đó để đáp trả các lệnh trừng phạt. Cho đến nay, châu Âu vẫn phụ thuộc vào tên lửa Vega của Ý để phóng hàng hạng nhẹ, Soyuz của Nga cho hàng hạng trung và Ariane 5 cho hàng hạng nặng. Loại Vega C thế hệ tiếp theo của họ đã phóng lần đầu hồi tháng trước, còn loại Ariane 6 mới đã bị hoãn phóng cho đến năm sau.
Có mặt ở Seoul để gặp các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Sáu 12 tháng 8 nói rằng ông hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Tôi muốn nhân cơ hội này bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của chúng tôi đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược trên bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là Triều Tiên. Và tôi muốn nói rằng mục tiêu này về cơ bản là rất quan trọng đối với chúng ta để đạt được an ninh, hòa bình và ổn định ở khu vực. Ông nói khi gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ông Yoon, người theo đường lối bảo thủ nhậm chức hồi tháng 5, cho biết ông để ngõ cửa cho biện pháp ngoại giao, song ông cũng thề có các biện pháp quân sự mạnh mẽ để ngăn chặn Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí của họ. Triều Tiên đã phóng thử số lượng tên lửa kỷ lục trong năm nay, và các quan chức ở Seoul cũng như ở Washington nói rằng Triều Tiên dường như đang chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bị đình trệ. Bình Nhưỡng cũng nói rằng họ để ngõ cửa cho hoạt động ngoại giao, nhưng họ cáo buộc Hoa Kỳ và Hàn Quốc duy trì các chính sách thù địch như trừng phạt và tập trận. Gặp gỡ Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin, ông Guterres cam kết ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông nói tất cả những gì có thể làm được để khởi động một quá trình đối thoại hướng tới phi hạt nhân hóa đều sẽ rất được hoan nghênh và sẽ có sự hỗ trợ đầy đủ của Liên Hiệp Quốc.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra quyết định ân xá cho Phó Chủ tịch Samsung Electronics Jay Lee hôm thứ Sáu 12 tháng 8. Đồng thời, Bộ Tư pháp nói rằng đất nước cần vị lãnh đạo doanh nghiệp này giúp sức để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế tầm cỡ quốc gia. Quyết định ân xá chủ yếu có tính biểu tượng vì ông Lee đã ra tù và bị quản chế sau khi ngồi tù 18 tháng vì tội hối lộ trong một vụ bê bối đã dẫn đến các cuộc biểu tình lớn và hạ bệ tổng thống lúc bấy giờ là bà Park Geun-hye hồi năm 2017. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng việc ân xá đồng nghĩa là ông Lee sẽ có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh mà ít bị hạn chế pháp lý hơn và dự báo là sẽ có một số khoản đầu tư lớn từ Samsung, nhà sản xuất chip nhớ và điện thoại di động thông minh lớn nhất thế giới. Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hun nói trong một cuộc họp báo xin trích: "Với nhu cầu cấp bách vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế quốc gia, chúng tôi đã lựa chọn cẩn thận để ân xá các nhà lãnh đạo kinh tế là những người dẫn đầu động lực tăng trưởng quốc gia thông qua tích cực đầu tư công nghệ và tạo việc làm." Hết trích. Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á vốn phụ thuộc vào công nghệ và xuất khẩu, đang phải vật lộn với lạm phát tăng vọt, nhu cầu suy yếu, tâm lý tiêu cực và chi tiêu chậm lại. Ông Lee, một người thừa kế trong gia tộc sáng lập ra hãng Samsung, hoan nghênh quyết định ân xá và thề sẽ làm việc tích cực cho nền kinh tế quốc gia bằng cách tiếp tục đầu tư và tạo việc làm. Tổng thống Yoon của Hàn Quốc là người ủng hộ giới doanh nghiệp. Cũng được ông Yoon ân xá là chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin, người bị kết án 2 năm rưỡi tù giam vì tội đưa hối lộ, cũng liên quan đến bà Park. Trong một tuyên bố, hãng Lotte cho biết ông Shin sẽ giúp sức trong việc vượt qua khủng hoảng toàn cầu phức tạp. Bản thân bà Park đã được ân xá vào cuối năm ngoái. Người kế nhiệm bà, Tổng thống Moon Jae-in, theo đường lối tự do, đã ra quyết định này. Ông Moon phải rất vất vả để giữ đúng lời cam kết khi tranh cử là làm trong sạch các hoạt động kinh doanh và nền chính trị. Trong một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng trước bởi 4 hãng thăm dò ý kiến cho thấy 77% số người được hỏi ủng hộ việc ân xá cho nhà lãnh đạo Samsung, bất chấp các cuộc phản đối trước đó. Các nhà phân tích từ lâu đã dự báo sẽ có các quyết định về các dự án và đầu tư lớn sau khi ông Lee được phục chức, với các nguồn tin trong hãng nói rằng những quyết định như vậy chỉ nên do ông Lee đưa ra. Các giám đốc điều hành hàng đầu của Samsung đã nói bóng gió hồi đầu năm nay về việc có thể sẽ có các cuộc mua bán thâu tóm. Mặc dù các yếu tố kinh tế vĩ mô như suy giảm nhu cầu có thể ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư, nhưng Samsung hiện có ngân quỹ dồi dào. Số dư tiền mặt của Samsung Electronics tăng nhẹ lên 125.000 tỷ won, tức 95,13 tỷ đô la vào cuối tháng 6, tăng từ mức 111.000 tỷ won một năm trước đó.
Một nhà kinh tế Australia cũng là cựu cố vấn của nhà lãnh đạo Myanmar bị phế truất Aung San Suu Kyi không nhận tội trong một phiên xét xử kín ở Myanmar về cáo buộc vi phạm luật bí mật quốc gia, theo tường thuật của các hãng truyền thông hôm thứ Sáu 12 tháng 8. Ông Sean Turnell đã bị giam giữ tại Myanmar kể từ ngày 6 tháng 2 năm ngoái, vài ngày sau khi quân đội lật đổ chính phủ dân bầu của bà Suu Kyi trong một cuộc đảo chính. Ông đối mặt với án tù 14 năm nếu bị kết tội. Đài truyền hình Úc ABC dẫn lời một quan chức pháp lý cho biết ông Turnell đã ra khai chứng trước tòa lần đầu tiên kể từ khi bị bắt, nhưng có rất ít thông tin chi tiết về diễn biến này. Quyền Thủ tướng Australia Richard Marles nói ông quan ngại về việc những người cung cấp dịch vụ lãnh sự cho ông Turnell chỉ được gặp gỡ tiếp xúc ở mức độ nhất định. Ông Marles nói với các phóng viên hôm 12 tháng 8, chúng tôi mong có sự minh bạch, có sự áp dụng tư pháp và có sự áp dụng công bằng về thủ tục pháp lý, và chúng tôi quan ngại về tất cả những điều đó khi họ áp dụng với giáo sư Turnell. Một luật sư của ông Turnell không trả lời các cuộc điện thoại của Reuters để xin bình luận. Người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar chưa có bình luận ngay lập tức. Ông Turnell cũng là giáo sư kinh tế tại Đại học Macquarie ở Úc, dự kiến sẽ bị xét xử cùng với bà Suu Kyi, người cũng đã bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính, và một số thành viên trong nhóm kinh tế của bà bị truy tố về tội danh tương tự.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ hợp cùng một loạt các quốc gia và tổ chức bày tỏ phẫn nộ trước việc chế độ quân phiệt Myanmar hành quyết bốn nhà hoạt động chính trị. Ngoại trưởng Antony Blinken nói trong một tuyên bố bằng văn bản, Hoa Kỳ lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất việc chế độ quân sự Myanmar hành quyết các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và các nhà lãnh đạo được bầu chọn Ko Chim Mi, Theo Zay Tho, Hai Y Mio Ong và Ong Turazo vì họ đã thực thi các quyền tự do cơ bản của họ. Ngoại trưởng Blinken lưu ý rằng kể từ cuộc đảo chính tháng 2 năm 2021 ở Myanmar, chế độ này đã đàn áp chính người dân của họ bằng bạo lực, giết chết hơn 2.100 người, khiến hơn 700.000 người thất tán và giam giữ hàng ngàn người vô tội, bao gồm cả các thành viên của xã hội dân sự và các nhà báo. Vụ hành quyết bốn nhà hoạt động xảy ra sau các thủ tục tố tụng trước một tòa án do quân đội kiểm soát. Tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã mô tả các vụ hành quyết là một hành động xâm hại nghiêm trọng đến nhân quyền, và ông kêu gọi tất cả các đối tác và đồng minh cùng tham gia với Hoa Kỳ lên án các hành động và tăng cường áp lực lên chế độ quân sự Myanmar và những người ủng hộ chế độ. Không thể giao tiếp như bình thường với chế độ này, ông Price nói. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia cấm bán thiết bị quân sự cho Myanmar, kiềm chế không cho chế độ này vay với bất kỳ hạn mức tín dụng quốc tế nào. Và chúng tôi kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tiếp tục chỉ cho phép đại diện phi chính trị của Myanmar tham gia các sự kiện khu vực. Người phát ngôn Price cho biết tất cả các lựa chọn đang được đặt ra để cắt giảm thu nhập của chế độ này và làm suy yếu khả năng đàn áp bằng bạo lực của họ. Ông nói thêm Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đối tác để đảm bảo các bước bổ sung được phối hợp nhằm gây áp lực tối đa lên chế độ chứ không phải người dân Myanmar. Như Ngoại trưởng Blinken đã tuyên bố, Hoa Kỳ hợp cùng người dân Myanmar trong nỗ lực theo đuổi tự do và dân chủ và kêu gọi chế độ tôn trọng nguyện vọng dân chủ của những người đã cho thấy họ không muốn sống thêm một ngày nào nữa dưới chế độ quân phiệt chuyên chế.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.